Hồng Liên Bảo Giám, chương 824, ai mới là công nghệ khoa học kỹ thuật cao? 1. Góc truyện audio.com, tất cả binh sĩ tạo thành tiểu đội, luân phiên tiến lên, lui xuống. Mỗi lần bọn họ chỉ là bắn ra một mũi tên địa long. Số lượng pháo đài chiến tranh quá nhiều, những binh sĩ này nhắm trúng vị trí, bắn thẳng, tự nhiên có người phía sau lao lên trước. Hơn nữa Tô Kính nhìn thấy được pháo đài chiến tranh chậm rãi đi xuống, trên người lộ ra từng lỗ thủng một máy móc khôi lỗi bò ra ngoài, đi tu bổ những món kim loại bị gãy này. Tô Kính sớm có sự chuẩn bị, hắn lệnh cho binh sĩ tiếp tục lui về phía sau. Trong bầu trời, mấy trăm chiến hạm di chuyển trên không trung dứt khoát ném mạnh xuống cột kim loại cực lớn, sau đó lại bỏ chạy. Công kích lần này trực tiếp phá hủy hơn 20 pháo đài chiến tranh. Những cột kim loại này từ trên không trung vạn trượng ném mạnh xuống, xuyên qua pháo đài chiến tranh, đập nó đến mức nát bấy. Lúc này, Tô Kính bỗng nhiên có chút hối hận. Tô Kính hối hận bởi vì loại vũ khí này của mình tiêu hao quá lớn, tác dụng không rõ ràng, dứt khoát không chế tạo ra nữa. Một nhóm công kích này lại dùng hết một nửa số lượng tồn kho. Nói cách khác, mình chỉ còn lại năng lực có một lần công kích. Mà tác dụng của loại vũ khí này đối với những pháo đài chiến tranh này là đặc biệt rõ ràng. Những pháo đài chiến tranh phía sau bị công kích của Tô Kính dọa cho khiếp sợ, lập tức giảm tốc độ di chuyển xuống. Đồng thời từ trong pháo đài chiến tranh bay ra rất nhiều khôi lỗi loại nhỏ, xoay quanh trên khoảng không của pháo đài. Những pháo đài loại nhỏ này có tốc độ bay rất chậm. Nếu như trên bầu trời lại có công kích cùng loại, bọn chúng sẽ tiếp nhận đợt thứ nhất. Nhưng Tô Kính biết những khôi lỗi bay này đối với cột kim loại công kích sẽ không có chút ý nghĩa nào. Những cột kim loại này sẽ vẫn xuyên qua, lao xuống, vẫn có thể đập pháo đài chiến tranh đến nát bấy. Nếu có năng lực chỉ đạo thì tốt rồi. Đáng tiếc mình không có cách nào chỉ dẫn những cột kim loại này. Nếu không, những pháo đài chiến tranh này căn bản là sơn dương đợi làm thịt. Tô Kính nghĩ như vậy, nhìn thấy được cột kim loại hình thành những hố to, trong lòng tương đối tiếc nuối. Tại sao mình sẽ không đào một ít chiến hào? Những pháo đài chiến tranh này vượt qua hố sâu với cách thức là chiến hào khả năng có vấn đề không lớn, cũng tuyệt đối sẽ kéo dài tốc độ của đối phương, khiến cho luyện khí sĩ của mình có thể ung dung công kích. Pháo đài kim loại được chế luyện cứng rắn như thế, biện pháp khác không được, ngoại trừ mũi tên địa long ra cũng chỉ có thể dựa vào đạo thuật. Nghe được Tô Kính thỉnh cầu, Đường Hà phóng ra thần long, một miệng phun ra lửa mạnh, lên trên một pháo đài chiến tranh. Pháo đài chiến tranh này lay động một cái, chậm rãi ngã xuống đất. Đường Hà lắc đầu truyền thanh với Tô Kính nói, quá phiền toái, thần long công kích như vậy cũng không thể kéo dài. Đối phương có quá nhiều pháo đài, Tô Kính lắc đầu, nói, tập hợp về phía ta, chuẩn bị phòng ngự loại công kích sóng âm, tất cả binh sĩ nghe lệnh, nằm úp sấp xuống mặt đất, đóng mũ giáp. Sau khi mệnh lệnh được truyền ra mười mấy giây, đã nhận được sự chấp hành toàn diện. Tô Kính triệu hoán ngão thiết thú đi ra, ngão thiết thú này rung đùi đắc ý, nhìn Tô Kính. Tô Kính chỉ vào phía xa, nói, thử xem âm thanh của ngươi có thể không công kích những binh sĩ bên trong pháo đài này. Pháo đài chiến tranh gần nhất đã ở ngoài mười mấy dặm, ngão thiết thú gật đầu, lại lắc đầu. Tô, góc truyện audio.com, Kính hiểu rõ, lệnh cho vô niệm nhảy qua ngồi lên. Lão đầu chọc này cưỡi một động vật giống như gấu mèo từ trên pháo đài phương nhảy xuống, hình dáng vô cùng thấy tức cười. Mọi người lại đều không có ý định sẽ cười. Ngão thiết thú của Tô Kính ở trên mặt đất lắc một chút đã ở ngoài 10 dặm. Đó là năng lực của vô niệm, đám người Tô Kính nhìn thấy được chân ngão thiết thú hạ xuống, xuất hiện từng vết chân giống như đóa hoa sơn. Đầu ngão thiết thú có hai vòng Phật quang thật lớn, chạy như điên tới pháo đài chiến tranh đối diện. Ngão thiết thú dứt khoát mở cái miệng lớn ra, một âm thanh rít gào kịch liệt vang lên, ở trên mặt đất phân tán ra bốn phía xung quanh. Tất cả binh sĩ mở ra phòng hộ. Những binh sĩ khoảng cách hơi gần, đều đột nhiên cảm thấy hoa mắt hôn mê bất tỉnh. Bất luận là sáu đạo thần binh giáp hay ám dạ song long giáp, đều không có cách nào chống đỡ được một tiếng rít gào này của ngão thiết thú. Pháo đài chiến tranh phía đối diện thoáng cái liền vọt tới bên cạnh, sau đó liền bắt đầu vẽ thành đường vòng cung, chạy nhanh về phía trước. Nhưng mới chạy không được bao xa, lại có một con ngã xuống mặt đất lăn lộn. Lần này, ngão thiết thú lại giết chết binh sĩ điều khiển bên trong pháo đài chiến tranh. Trong pháo đài chiến tranh bụng, một khoang cửa hình vòng tròn mở ra. Vô niệm dứt khoát phóng ra một hỏa long bay tới, chui vào trong cửa khoang kia. Có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, luyện khí sĩ nỗ lực chạy trốn, bị vô niệm trực tiếp chém giết. Ngão thiết thú thở dốc một chút, nó cảm giác mình còn có thể lại gào thêm hai tiếng. Đáng tiếc lúc này đã không có ý nghĩa gì nữa. Những pháo đài chiến tranh phía xa lắc lư đổi hướng, có khoảng chừng hơn 20 pháp đài. Lần này ngạo thiết thú tạo thành tổn thương nhưng không nhỏ. Bên trong những pháo đài chiến tranh gần nhất, ngoại trừ luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ, còn lại đều bị tiếng gào rú của nó giết chết. Vô Niệm cảm giác được sự thất vọng của ngạo thiết thú. Lần này nó dốc hết toàn lực cho rằng chỉ ít giết chết trên trăm một pháo đài chiến tranh. Nhưng nó lại chỉ hủy diệt có một cái, còn không có thể giết chết tất cả người ở bên trong. Những pháo đài chiến tranh còn lại bị tổn thương, dứt khoát chậm rãi dừng lại, đứng bất động tại chỗ. Chắc hẳn người ở bên trong tử thương không nhiều lắm, còn có thể tiến hành khống chế. Đáng tiếc Tô Kính đánh xuống di tích Vũ Thánh, nhưng không có thu phục được bao nhiêu âm binh. Hắn cũng không dám đưa bộ xương khô thần binh khôi lỗi vào. Còn xúc sắc vận mệnh này, hắn dự định đưa trở về cho Hoàng đế bệ hạ nghiên cứu một chút. Không thể thả ở bên cạnh, bằng không chết cũng không biết là vì sao. Nếu như sử dụng âm binh đánh với những pháo đài chiến tranh, Tô Kính biết mình khẳng định sẽ nắm phần thắng lớn nhất. Pháo đài chiến tranh cuối cùng không nhịn được, từ ngoài mấy dặm đã phát động công kích. Đối phương tạo thành tổn thất lớn như thế cho bọn họ, làm sao có thể không phản kích. Cách chương.